Kính chào quý bạn chị em. Chúng ta đã học thánh vịnh dài nhất của các thánh vịnh là thánh vịnh 119. Họ ca ngợi lề luật của Chúa và đi trong đường lối của Chúa là khôn ngoan nhất. Và trong thánh vịnh 120 hôm nay chúng ta học là cái ước mong được sống bình an trong Chúa. Vì vậy mà chúng ta tìm hiểu và cùng một tâm hồn cùng ca ngợi Chúa cho những thánh vịnh liên tục, những thánh vịnh chúng ta nghe không có dài như thánh vịnh 119, nhưng tất cả đều diễn tả cho chúng ta trong câu 1, câu 2, diễn tả về sự giải thoát khỏi kẻ thù và số phận của những người mà lừa dối. Thì nó chẳng đi tới đâu hết. Rồi cuối cùng là trong cái thánh vịnh 120 này là cái lời than khóc, kêu vang tới Chúa. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa. Chúa đã thương đáp lời. Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con khỏi môi miệng điêu ngoa, tắt lưỡi phỉnh phờ. Vì những kẻ mà điêu ngoa phỉnh phờ thì nó làm cho mình rơi vào cái bẫy của họ. Vì vậy mà phải tránh xa, và xin Chúa cứu mình, nhất là lúc ngặt nghèo khó khăn mà gặp những kẻ thù, và chính Chúa Giêsu cũng đã bị những người lãnh đạo do Thái giáo, những tiến sĩ luật, những cái câu chẳng hạn như có nên nộp thuế cho Caesar không, và Chúa đã khôn ngoan trả lời. Hoặc là họ hỏi về lời của Chúa và Kinh Thánh, giới răn nào trọng nhất, họ đặt ra vấn đề có phải là không có sự sống lại không. Họ đặt ra câu chuyện một người đàn bà theo luật Mô-sê là phải lấy cái người em chồng nếu mà người chồng chết không con, và đặt ra trường hợp thứ bảy là em lấy một người đàn bà để cuối cùng là người đàn bà cũng chết không con, cho nên ngày sống lại làm sao mà hợp lý được, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai đây. Nên thời của Chúa Giêsu người ta cũng đặt những cái vấn nạn để gài bẫy Chúa Giêsu. Và từ câu 3 chúng ta thấy cái số phận của những kẻ mà lừa đảo phỉnh phờ người khác thì Chúa sẽ xử phạt cho. Lưỡi phỉnh phờ kia hợi, Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây và còn thêm chi nữa? Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh, thêm những hòn than đước đỏ hồng. Thật bất hạnh cho tôi, phải trú ngụ trong miền rợ Mê-sét, phải sống cùng dân du mục Kê-đa. Diễn tả những người đó là những người họ lừa dối, thì mũi tên nhọn cũng như than hồng đó giáng xuống thì chỉ có khốn khổ thôi. Và trong cái lúc khốn cùng họ kêu cầu lên Chúa. Tấm thân này trải bao năm tháng, sống cùng những kẻ ghét hòa bình. Tôi vốn chuộng hòa bình, nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh. Cái người sống giữa bao nhiêu cái chiến tranh, người ta cứ tấn công mình, thì mình phải tự vệ, phải đáp trả lại, để bảo vệ cái mạng sống của mình. Nhưng mà họ muốn sống bình an, trong hòa bình, nhưng mà không được, cho nên phải kêu cầu Chúa. Và trong thánh vịnh kế tiếp là thánh vịnh 121, Đức Chúa lại đứng bảo vệ dân của mình. Nên trong thánh vịnh thứ nhất là người ta nói là thánh vịnh ca lên đền, thánh vịnh 121 cũng vậy, cũng là lên đền thờ của Chúa, khách hành hương lên đền thờ Chúa, họ ca ngợi Chúa. Và thánh vịnh 121 là trên đường đến Jerusalem thì khách hành hương nghĩ tới những khó khăn dọc đường, đường xá khó nhọc, rồi cái nóng ban ngày, cái nguy cơ bị cướp bóc trên đường đi, nhưng họ biết Thiên Chúa ở với họ và luôn che chở họ, và biết Chúa là đứng trung thành, ngày cũng như đêm không ngừng canh giữ. Trên đường Emmaus, Chúa Giêsu cùng đi với hai môn đệ, nhưng họ lại không nhận ra người chẳng hạn. Chúa vẫn hiện diện với họ, nhưng mà họ không nhận ra. Và có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta nữa? Một lời cầu nguyện để khởi đầu một công việc khó khăn, nhất là cầu nguyện cho một cuộc hoán cải, cầu nguyện cho một ơn gọi, một cuộc hôn nhân, những cuộc mạo hiểm nhằm mưu ích cho mọi người. Thì chúng ta đọc cái trong thánh vịnh này để thấy cái tâm tình của những người trên đường đi hành hương Jerusalem, và họ đã nghĩ tới bao nhiêu cái khó khăn trên đường đi, mà Chúa là nơi ẩn náu chắc chắn nhất. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là đấng dựng nên cả đất trời. Đó là hai câu đầu để xác nhận ơn phù trợ chúng ta chỉ đến từ nơi Chúa thôi, chứ không phải nơi nào khác hết. Và Chúa là đấng bảo vệ chúng ta. Xin đấng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân trật bước. Xin người chớ ngủ quên đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Xin Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che. Người luôn luôn ở gần kề, ngày sáu khắc vần ô không tác họa, đêm năm canh vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ nơi đây cho đến mãi muôn đời. Nên chúng ta tin vào Chúa như những người họ trên đường lữ hành, và cuộc sống của chúng ta cũng là một cuộc lữ hành đi về nước trời. Cho nên chúng ta có thể gặp những người gian ác trên đường đi, chúng ta có thể gặp bao nhiêu những cái cạm bẫy của ma quỷ, nhưng cái điều quan trọng, Chúa là ánh sáng của đời chúng ta, Ngài có lề luật cho chúng ta tuân theo lề luật của Chúa, theo sự soi dẫn của Chúa để đi đúng trong lề luật của Chúa. Và có như vậy, đời sống của chúng ta cũng giống như những người đi hành hương lên Jerusalem trong Thánh Vịnh trong 21, để chúng ta biết là Chúa vẫn ngay bên chúng ta. Cũng giống như hai môn đệ đi làng Emmaus vậy, là Chúa đi với họ mà họ không biết, cho tới khi mà Chúa bẻ bánh thì họ mới nhận ra. Rồi trong Thánh Vịnh 122 là bài ca ngợi về Jerusalem, là Sion, và những khách hành hương tiến vào đền thờ của Chúa. Thì đây là cái đền thờ, cái thờ của họ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa dân của Chúa. Và Đức Giêsu đã từng cảm thấy mình ở đó, là nhà của cha mình, nơi để tôn thờ Thiên Chúa. Từ nhiều thế kỷ, người Kitô hữu hành hương đã đi hàng ngàn cây số để đến với những địa điểm được coi là những cái rốn của thế giới, nơi Thiên Chúa đã tỏ mình ra, tức là Jerusalem, là Roma, Lộ Đức, Fatima, hoặc những nơi Đức Mẹ hiện ra, hoặc là những nơi mà có các thánh tích. Thì bao nhiêu ngàn năm trước, người ta đã từng đến Jerusalem. Cho nên những khách hành hương mà đi Jerusalem rồi bị những người Hồi giáo họ đánh trên đường đi, rồi có người sống sót trở về, họ kêu gọi phải giải thoát. Cho nên có những cuộc đạo binh thánh chiến với người Hồi giáo. Do đó mà chúng ta biết là hành hương là nó có từ thời xa xưa, từ cái truyền thống của những người Do Thái. Đến Thánh Phaolô, Ngài cũng đi hành hành hương về Jerusalem. Rồi sau này các thánh tử đạo như Phaolô chết ở Roma, Thánh Phêrô chết ở Roma, thì họ đã đến các cái nơi trung tâm thủ đô của giáo hội, các thánh tử đạo. Rồi sau này Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ở Lộ Đức và nhiều nơi ở trên thế giới này, thì người ta đã đến để cầu nguyện với mẹ, những nơi có những thánh tích. Và chúng ta biết là trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa còn nói là phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Đó là thờ phượng đích thực. Nhưng mà vẫn còn là con người bằng xương bằng thịt. Cho nên Thiên Chúa cũng đón gặp họ ở cuối đường, sau những cuộc hành trình không thể thiếu để chứng tỏ cái lòng thành của họ họ thành tâm trên đường đi tìm kiếm Chúa. Dĩ nhiên là có những người họ đi vào trong rừng họ cầu nguyện, hay là nơi nào đó kín đáo yên tĩnh để cầu nguyện, họ cũng vẫn gặp được Chúa để tránh xa cái đô thị ồn ào. Thì thánh vịnh này là lời cầu nguyện của những tín hữu đầy lòng cảm phục Thiên Chúa hiện diện trong giáo hội, cũng như của những ai đang đi tìm cái niềm hân hoan ở trong đức tin, trong niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa hiện diện thực sự ở trong giáo hội, nên tin vào sự hiện diện của Chúa. Nên thánh vịnh 122 là tiếng reo vui hăm hở của những người hành hương đã tới đền thờ, và lòng cảm phục trước ngôi đền, hân hoan thấy đám đông, cũng như một cái gì sâu sắc và một kinh nghiệm được mọi người cùng một niềm tin, cùng một đức tin, có một kinh nghiệm chung với nhau để ca ngợi Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân, tức là tới thành thánh Jerusalem rồi, là họ đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn, từng chi tộc của Chúa chảy hội lên đền ở nơi đây để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh của đã truyền cho Israel, cũng nơi đó đặt ngai xét sự, ngai vàng của vương triều David. Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình, rằng chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. Đó là những cái lời cầu nguyện khi lên đền thánh của Chúa, những cầu nguyện cho cái sự bình an, chúc thành đô an lạc. Họ đã đến để chúc tụng Chúa và cùng với những người thành tâm thiện chí, cùng một niềm tin, một tâm hồn, một tấm lòng với nhau để ca ngợi Chúa. Đó là cái hạnh phúc của những người lên đền thờ cùng đi hành hương với nhau. Rồi Thánh Vịnh 123 diễn tả dân Do Thái bị áp bức, họ chỉ biết đặt cái hy vọng ở nơi Chúa. Thì chúng ta biết là Chúa Cha nhân từ luôn lắng nghe con cái của mình, cho nên chúng ta hướng lên Chúa, không có ngừng nghỉ, lúc nào cũng hướng về Chúa, vì lòng tin của con đã cứu con. Chúa Giêsu đã nói nhiều lần như vậy. Khi tin vào Chúa thì chính Chúa sẽ soi dẫn đường cho chúng ta và cứu chúng ta. Cho nên đây là lời cầu nguyện cho những ai sầu khổ, cái niềm mong đợi và cái lời van xin của những người Do Thái, họ từ đất lưu đày trở về quê hương sau khi lưu đày ở Babylon từ 587 tới 537. Họ lưu đày, họ được trở về, bị cái dân ngoại đạo láng giềng lăng mạ và khinh dễ họ, vì đã ra đi rồi trở về, dĩ nhiên là đâu còn gì nữa đâu, với hai bàn tay trắng để trở về mà xây dựng lại từ một Jerusalem huy hoàng giàu sang phú quý nhất trần gian thời đó, nhưng mà bây giờ là bình địa hoàn toàn, họ phải bắt đầu lại từ con số không. Thì đó là một cái khó khăn cho họ, và bị nhân dân chung quanh họ khinh chê nữa. Cho nên câu đầu tiên là con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa đấng đang ngự trên trời. Chỉ cần hướng về Chúa, hai bàn tay giơ lên, hồn của mình chỉ biết hướng về Chúa, mình chẳng có gì trong tay hết, chỉ có tin vào Chúa thôi, và cùng nhau kêu lên Chúa những cái lời than vang. Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn lên tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ. Họ dùng cái hình ảnh của thời đó, nữ tỳ thì hướng về bà chủ cần cái gì là họ để ý, họ hiểu được ý, bà chủ ra hiệu thì họ làm, hoặc là những gia nhân thì làm theo ý của ông chủ. đó là cái cách mà họ đã dùng để diễn tả để con người chúng ta hướng về Chúa là Đấng đã tạo thành nên mình. À, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi người xót thương trút phần, rủ lòng thương lạy Chúa, xin rủ lòng thương bởi chúng con bị khinh miệt ê chề, cho nên kêu cầu Chúa cứu thoát, cứu độ mình thôi. À, hồn tôi hồn thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mạng, giọng khinh người của bọn kiêu căng. À, cho nên bao nhiêu những người họ không có lưu đày, họ ở đó họ làm ăn giàu có, khi người Do Thái bỏ đi thì họ cũng đã được của cải rồi. À, bây giờ khi mà những người này trở về sau mấy chục năm là chẳng có gì trong tay hết, phải bắt đầu từ đầu, thì họ chỉ có biết kêu cầu Chúa. Và trong tin mừng cũng cho chúng ta nghe những cái lời kêu xin như vậy thốt lên từ môi miệng những người sầu khổ đã đến với Chúa, chẳng hạn như người mù hoặc là người phụ nữ xứ Canaan, lạy Chúa xin thương xót tôi. Và bà ta đã khăng khăng đi theo Chúa, và ngay cả Chúa nói là không ai lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó. Thì bà ta còn nói với Chúa là chó con cũng có quyền ăn những mảnh vụn rơi từ bàn của chủ xuống, bàn của con cái rớt xuống thì cũng có thể ăn được. Nên cuối cùng Chúa đã chữa lành cho con gái của bà chẳng hạn. Thì những cái lời kêu vang trong cái lúc khốn cùng, thì trong thời Cựu Ước đến thời Tân Ước, thời Chúa Giêsu, chúng ta cũng thấy lặp lại những điều đó. Thánh Vịnh 124 thì chúng ta thấy người Do Thái được Chúa phù trợ khi họ biết cầu nguyện, họ biết kêu cầu Chúa. Với cái lòng cảm phục và biết ơn, dân Chúa đã hồi tưởng lại, họ đã vượt qua được các cơn thử thách vì có Chúa ở với họ. Lời mời gọi tri ân. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bên ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bên ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi. Lúc đùng đùng giận ta như vậy, hẳn là nước đã cuốn ta đi. Dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ, hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. Cho nên họ đã thấy là đã trải qua, và họ nghĩ lại là chính Chúa đã cứu họ rồi. Cho nên họ đã cảm phục, họ đã biết ơn Chúa và kêu gọi sự cảm tạ Chúa. Thì chúng ta thấy cái lời cảm tạ là điều cần thiết, vì tất cả mọi cái đều là từ Thiên Chúa mà đến. Cho nên từ cái đoạn kế tiếp là họ chúc tụng Chúa vì những hồng ân mà Chúa cho. Xin chúc tụng Đức Chúa đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bậy. Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. Cho nên trong Thánh Vịnh này chúng ta biết là Chúa cũng nói trong Phúc Âm là ngay tóc trên đầu anh em cũng đếm được, được Chúa Cha là đếm hết rồi. Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Cho nên chúng ta còn sợ gì nữa? Bao nhiêu cái Chúa đã sắp sẵn hết cho chúng ta. Vì vậy mà mỗi người chúng ta tín thác vào Chúa, kêu cầu Chúa. Rồi trong Thánh Vịnh 125 là cái niềm tin tưởng vào Chúa. Và Chúa sẽ giữ cho chúng ta được an toàn khỏi những điều độc dữ. Và khách hành hương đã trầm trồ về những cái bức tường Jerusalem để thấy là Chúa che chở dân của Chúa. Thấy những cái bức tường Jerusalem xây cao ngất như vậy, gấp 3 lần chiều cao của con người. Và sau này người ta xây còn cao hơn nữa và kiên cố như vậy. hình ảnh cái sự bao bọc chở che của Chúa. Đây là lời cầu nguyện trong những giờ phút đen tối, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước những bất công và bạo lực có tổ chức ở trong xã hội này, rồi trước cả những vụ tham ô, hối lộ và đủ thứ bê bối đầy dẫy ở mọi tầng lớp của xã hội. Cho nên thánh vịnh này giúp chúng ta hiểu được lời Chúa hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày đến tận thế. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Cho nên người ta dùng cái hình ảnh của núi Sion, Jerusalem, thường thành Jerusalem, để nói lên cái sự bảo vệ của Chúa. Cho nên lời cầu nguyện trong những giờ phút đen tối của cuộc đời, khi mọi sự đều xui xẻo và khi chúng ta không nhìn thấy đâu là thành quả cái việc mình làm, giống như mình làm điều vô ích hết, trở nên trống không hoàn toàn. Chẳng hạn như một người nỗ lực cả đời để xây dựng nhà cửa, một tòa nhà xây vĩ đại, nhưng mà khi mà chiến tranh đến, bom thả sập tan tành, chẳng còn gì hết. May mắn là mình không có trong nhà. Nếu mình ở ngay đó là mình cũng mất mạng rồi. Và họ lại bắt đầu từ con số không trở lại xây dựng. Nhưng mà khổ nỗi, lúc họ xây dựng cái nhà đó huy hoàng như vậy, lúc tuổi 20, 30, bây giờ tuổi 6, 70 rồi làm sao xây được nữa. Cho nên trong lúc khốn cùng thì họ chỉ biết kêu cầu Chúa thôi. Nên chúng ta đọc thánh vịnh này: Ai tin tưởng vào Chúa khác nào núi Sion chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn. Như núi đồi bao bọc thành Jerusalem, Chúa bao bọc dân người bây giờ và mãi mãi. Dùng cái hình ảnh tường thành Jerusalem để chỉ Chúa bao bọc dân của Chúa mãi mãi. Chúa sẽ không cho vương trường ác nhân đè nặng trên phần đất người lành, kẻo người lành tra tay làm điều ác. Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu và những ai lòng dạ thẳng ngay, những kẻ ngã theo đường tà vậy, xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. Nguyện chúc Israel được thái bình. Cho nên chỉ có Chúa mới đối xử và trả lại cái sự tốt lành cho những người lòng dạ thẳng ngay, và họ chúc tụng Chúa trong lúc mà được cái sự bảo vệ, sự an bình của Chúa ban cho. Rồi Thánh Vịnh 156 thì lại là một lời than khóc, kêu vang của Chúa: Xin Chúa giải thoát ở trong quá khứ. Là cũng một loạt các cái bài mà chúng ta đang đọc, là những cái bài ca ngợi khi lên đền thánh Jerusalem, từ Thánh Vịnh 120, 121 cho tới 126, 127, 128, chúng ta đều thấy là những cái ca khúc lên đền thờ của Chúa, một niềm vui và cái hy vọng đặt ở nơi Chúa. Cho nên cái lời cầu nguyện trên đường hồi hương từ đất lưu đày trở về, họ vui mừng được trở về. Dĩ nhiên có những người là họ làm ăn giàu có ở Babylon chẳng hạn thì họ lại ở lại, nhưng mà những người dân khác thì họ đã trở về và đã trải qua những cái thử thách lớn lao. Cái hạnh phúc và niềm vui bất ngờ sau những cái tháng năm bị tù đày, và một điều họ không thể ngờ được như là một giấc mơ, khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Từ vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bây giờ trong dân ngoại người ta bàn tán, việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại. Tao thấy mình trang chứa một niềm vui. Vì đây là cái hạnh phúc mà họ nhìn lại quá khứ, Chúa đã giải thoát họ, cho tù nhân Sion được trở về. Rồi cái nhu cầu hiện tại họ nói lên với Chúa từ câu 4 câu 6: Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vải gieo. lúc trở về về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Đó là cái nhu cầu họ đã ra đi trong nước mắt, trong đau khổ, bây giờ gieo giống, trở về thì vui mừng hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Người đã gieo rồi thì họ mong được gặt những cái hoa trái tốt lành. Đó là cái niềm vui và cái hy vọng của những người đặt ở nơi Chúa, thì Chúa đã thương cứu họ. Và trong Thánh Vịnh Psalm 27 là họ vất vả lao đao, nếu không có Chúa giúp thì dĩ nhiên là tất cả đều vô ích. Không có thầy chúng con không làm gì được. Cả đời có làm cũng chỉ là con số không. Bôn ba cả một đời người để tìm kiếm đủ thứ an toàn bảo đảm cho tương lai cũng chỉ là vô ích thôi. Giống như hồi nãy chúng ta ví dụ một người ráng mà xây nhà an cư thì lạc nghiệp, nhưng mà bom nó thả cái là tan nát hết, chẳng còn gì hết, thì cũng là vô ích. Vì vậy mà chúng ta biết được đời sống của chúng ta đặt cái hy vọng ở nơi Chúa chứ không phải nơi người trần thế, hay là tiền bạc hay vật chất trần gian. Người tín hữu sống một cuộc đời mình trọn vẹn từng ngày ở tin tưởng vào Chúa. Họ không gạt bỏ thời giờ cầu nguyện hay là cuộc sum họp gia đình, cũng không bỏ qua cộng đoàn tín hữu, không làm hại sức khỏe vì làm việc quá mức. Cho nên có giờ để cầu nguyện, có giờ để sống trong cái niềm vui gia đình sum họp, rồi với cả cộng đoàn dân của Chúa. Làm việc thì có mức độ của nó, có giới hạn của nó, chứ không phải một ngày 24 tiếng mình làm hết 20 tiếng. Thì lúc đó mình trở nên nô lệ cho công việc. Họ biết rằng những gia đình có thu nhập cao hơn với một đứa con mà không có em, không có những đứa em để chia sớt gì hết, thì sinh hoạt chưa chắc đã dư, đã dư thừa đâu. Một gia đình đông con với một gia đình ít con, thì chúng ta vẫn thấy Chúa vẫn quan phòng một cách nào đó. Và gia đình đông con, nó có cái niềm vui của gia đình đông con. Mà cái gia đình một đứa con, nó có cái nỗi buồn của nó chỉ chơi một mình nó, và nó lớn lên nó bơ vơ một mình, không anh không em không chị không người nào hết, chỉ một thân một mình. Cho nên nhiều cái con người tính toán cái hiện tại mà không thấy cái tương lai và cái tâm lý của con người nữa. Nhưng mà tất cả đều biết tìm kiếm ở nơi Chúa thì mới đạt được cái hạnh phúc. Chúa Cha trên trời yêu cầu chúng ta làm việc, nhưng cũng đặt cho chúng ta cái luật để nghỉ ngày Chủ nhật. Người Do Thái thì nghỉ ngày Sa-bát, còn người Công giáo là nghỉ ngày Chủ nhật. Một cái ngày dành riêng để kính Chúa, phục sinh và nghỉ ngơi lại sức nữa. Rồi chúng ta biết là nếu mà không tìm kiếm Chúa mà chỉ có dừng lại ở trần gian này, thì chúng ta thấy cái câu đầu tiên ở trong Thánh Vịnh trong 27, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Nên nếu mà Chúa không xây nhà với cho nên tất cả gì mình làm, nếu mà không có đặt ở nơi Chúa thì đúng là uổng phí công lao của chúng ta. Nên cái giới hạn của con người nằm ở đó. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương, dầu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Cho nên những người mà họ biết tuân giữ luật của Chúa, họ sống hạnh phúc hơn và biết giới hạn của nó. Một người mà không có nghỉ ngày Chủ nhật thì cứ mùng năm 365 là ngày làm hết, thì nguyên cái tâm lý của họ, gia đình của họ đã không có hạnh phúc rồi. Vì luôn luôn là bận rộn, và không có cái tình gia đình nữa, không có cái giờ chơi với nhau, chia sẻ với nhau, cuối cùng mỗi người đều nguội lạnh, vô cảm với nhau luôn, không biết nói gì với nhau nữa hết. Và cuối cùng nhà nó trở nên giống cái khách sạn, chứ không phải là một cái tổ ấm yêu thương nữa. Cho nên chúng ta biến cái tổ ấm yêu thương của mình thành cái khách sạn hồi nào mình không hay. Và cho nên chúng ta hãy ý thức cái sự yếu đuối, giới hạn của con người và tuân giữ luật của Chúa để tín thác vào Chúa. Nếu mà Chúa không xây nhà, thợ nề cũng luống công, mình cứ nỗ lực xây mà không thấy cái cùng đích của nó thì chẳng đi tới đâu hết. Và là con cái của Chúa thì nhận sự chúc lành của Chúa. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế, họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Cho nên những người mà con cái của Chúa là phần thưởng của Chúa ban này, con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Cho nên bầy con mà nó tiếp tục mình như là những dũng sĩ cầm tay vậy, thì nó vững mạnh cho cái gia đình, gia tộc của mình. Rồi Thánh Bình 128 là biết kính sợ Chúa thì hạnh phúc. Những người đi hành hương họ can ngợi về cái hạnh phúc khi biết kính sợ Chúa, và hạnh phúc của họ đến từ nơi Chúa. Nên Thánh Vịnh 128 là trước hết tìm kiếm nước Chúa và đức công chính của người, còn tất cả cái khác thì Chúa sẽ ban cho. Cho nên ngược lại với những kẻ lo âu và thiếu kiên nhẫn thì nhìn đời nó không có lạc quan, còn cái người tín hữu của Chúa thì luôn luôn lạc quan vì tín thác vào Chúa. Họ nhận ra ân huệ Chúa ban cho gia đình mình để biết cảm tạ Chúa. Gia đình đông vui là phúc lộc của Chúa dành cho những người tự nguyện biết gánh vác trách nhiệm gia đình của mình. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Chúa. Đó là một cái gia đình đông con nhiều cháu, thì họ coi là một cái phúc lộc của Chúa ban, là một hạnh phúc. Và câu 5, câu 6 là nói lên cái lời chúc phúc mà Chúa ban cho. Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàng ân phúc, ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu, nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình. Và cái ca khúc lên đền thờ Jerusalem, họ ca ngợi Chúa và họ biết được bao nhiêu cái hạnh phúc khi Jerusalem còn tồn tại. Còn nếu mà Jerusalem không có tồn tại nữa, bị lưu đày, bị tàn phá vì chiến tranh, vì quân thù đến, thì dĩ nhiên là cái hạnh phúc nó tiêu tan luôn. Cho nên họ cũng cầu nguyện cho Jerusalem được phồn thịnh, rồi được sống lâu bên đàn con cháu. Một người sống lâu cả trăm tuổi thì nhìn thấy đàn con cháu của mình tới đời chắc, đời cố, thì đó là một cái niềm vui, chứ không phải là chỉ có cháu thôi, mà cháu cố lên tới cả trăm tuổi, chúng ta nhìn thấy đoàn con cháu của mình, là đó là một cái niềm vui cho những người biết tìm kiếm Chúa. Rồi Thánh Vịnh 129 đó, là cũng nhìn lại cái sự giải thoát quá khứ mà Chúa đã dành cho những người kính sợ Chúa. vì trong quá khứ họ đã từng bị hà hiếp, nhưng mà dân Chúa vẫn tín thác vào Chúa. Cho nên cái điều đẹp lòng Chúa không phải là sự ăn nhàn ích kỷ đâu, mà là lòng tin tưởng của một đứa con biết mình có thể cậy nhờ cha mình nâng đỡ để hành động và phục vụ. Và Chúa Giêsu nói là tôi đến không phải để được phục vụ, mà đến để phục vụ. Phục vụ và tín thác vào Chúa, dù là thời non trẻ mình bị hà hiếp, bị cái này cái khác. Cho nên một cái người khiêm tốn biết cậy dựa vào Chúa. Và những địch thù của dân Chúa cũng sẽ bị đánh tan thôi. Vì chính Chúa ủng hộ cho con cái của Chúa trải qua những cái khốn khó, nhưng mà rồi sẽ vượt qua được. Còn những địch thù thì tan tành, chẳng hạn như đế quốc Babylon tiêu diệt và bắt lưu đày đế quốc nước dân tộc Do Thái, nhưng mà rồi đế quốc Ba Tư đã tiêu diệt họ và chiếm hết cái nước của họ, chứ họ cũng đâu có tồn tại mãi được. Dân của Chúa sẽ tồn tại kiên trì giữa bao cái gian lao của cuộc sống, là một cách để giữ lòng trông cậy vào Chúa thật sự. Và trong thánh vịnh này, chúng ta thấy họ lên cho xem để nhớ lại cái quá khứ mà Chúa đã làm cho những người bị áp bức, và chính dân của họ đã bị áp bức. Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều. Israel hãy nói lên điều đó. Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều, nhưng đã không hề thắng được tôi. Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc, đào xới lên những luống thật dày. Nhưng mà Chúa công minh đã chặt đứt chảo thừng quân gian ác. Nên là khi Chúa ra tay, thì cái số phận của kẻ gian ác thì cuối cùng cũng chỉ có thất bại và tiêu tan. Cước chi những kẻ thù Sion đều nhục nhã tháo lui hết thảy, và nên như cỏ mọc mái nhà, chưa ai nhổ mà đã héo khô, tức là không có đâm rễ lâu dài được. Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó, cả người bó lúa cũng chẳng ôm về. Khách qua đường không ai chào hỏi chúng. Chúa ban phúc lành cho anh em, chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa. Dân Chúa một niềm tín thác vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, và Thánh Vịnh Gia họ đã thêm vào là họ cũng cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho những người dân của Chúa đã bị hà hiếp, nhưng mà Chúa đã giải thoát. Cho nên hãy tín thác vào Chúa, chứ đừng có mất niềm hy vọng. Rồi trong Thánh Vịnh 130 đó, kế tiếp thì chúng ta thấy là một cái thánh vịnh sám hối kêu từ đáy vực thẳm. Còn thánh vịnh 129 giờ rồi thì bị hà hiếp, nhưng mà tin tưởng vào Chúa thì Chúa đã giải thoát. Và thánh vịnh 129 là lời cầu nguyện của một người quảng đại mà hay lo âu, đang cần biết chắc chắn là Chúa ở với mình. Thì là lời cầu nguyện này là phó thác lên tất cả cho Chúa. Còn Thánh Vịnh 130 diễn tả một cái lòng sám hối, một lời cầu nguyện cậy trông vào Thiên Chúa dù mỏi mòn chờ đợi. Tác giả vẫn không có vẫn luôn luôn là bền lòng kêu xin Chúa, và luôn luôn kéo dài trong kiên nhẫn nhiều năm của một đời người, nhiều thế hệ trong lịch sử của một dân tộc. Có bao giờ chúng ta đã bền chí van xin chỉ một điều duy nhất trong suốt 20 năm trường hay không? Và thánh nữ Monica đã làm như thế. Cả đời của bà, trong suốt 20 năm để cầu nguyện cho người con trai của mình là Augustino. Và ở trong này đã diễn tả tất cả cái lòng tín thác vào Chúa trong cái câu đầu, câu 1, câu 2 đã nói lên cái tâm tình thống hối, kêu lên Chúa từ vực thẳm. Con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Và xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình là câu 3, câu 4 đó. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Kêu cầu Chúa tha thứ. Phần sau là câu 5, câu 6 thì diễn tả về cái lời cầu nguyện tín thác, tin tưởng vào Chúa. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Chứ không có còn trông mong cái gì ở trần gian này, hay là con người nào hết, mà trông mong chính Chúa. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông. Người lính thì mong hừng đông để được trở về. Và trong đêm tối thì phải canh, phải thức đêm, phải cực khổ. Nhưng mà họ vẫn chờ mong được mau sáng, để họ được hết cái nhiệm vụ của họ. Thì mình cũng trông đợi Chúa như một lính canh mong đợi hừng đông. Đó là hình ảnh họ dùng để diễn tả họ mỏi mòn chờ đợi và cầu nguyện cho cả cộng đồng dân của Chúa nữa. Trông cậy Chúa đi Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. Trong lúc sầu khổ, họ đã kêu cầu Chúa để xin Chúa cứu giúp và hối hận về những tội lỗi của mình. Còn cái lời cầu nguyện trong Thánh Vịnh 131 đó là trong cái tâm tình của một người đơn sơ khiêm tốn như là một em bé vậy, đặt hết niềm tin vào Chúa. Nên trong Thánh Vịnh này chúng ta thấy cái sự nghỉ ngơi, đặt cái niềm hy vọng ở nơi Chúa hoàn toàn. Và cái gợi lên cái hình ảnh một người con thơ ở trong tay của mẹ hiền. Và đây cũng là cái thái độ mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Phải trở nên như con trẻ ở trong tay của Chúa Cha, như là người như là một người cha hiền. Và chúng ta khi càng trở nên như con trẻ thì chúng ta khiêm cung trao phó. Và trong thánh vịnh này diễn tả một trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi, đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vận trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, ông con hồn lặng lẽ an vui. Là một đứa bé nó nằm nó nép mình trong lòng mẹ, mẹ ôm chặt nó cảm thấy an vui, bình an vô cùng. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Là chỉ trông cậy vào Chúa thôi, chứ không phải là trông cậy ở người trần gian hay tiền bạc hay danh vọng gì của trần gian hết. Và thánh vịnh kế tiếp chúng ta thấy là một thánh vịnh nói về đấng cứu thế, lời Chúa hứa cùng David là chỉ về đấng cứu thế. Cho nên thánh vịnh là lời cầu nguyện chan chứa cái niềm cậy trông vào lời Chúa hứa. Và thánh vịnh này nó nhẹ nhàng nhất, làm cho người cầu nguyện cảm thấy nó ấm lòng vì cái lời hứa của Chúa từ câu 1 đến câu 5 là lời thề hứa với David. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến David và mọi công lao vất vả của người. Chính người đã đoan thề cùng Đức Chúa, đã khấn hứa cùng đấng toàn năng của Gia-cốp rằng: tôi quyết chẳng về nhà, chẳng lên giường nằm nghỉ, chẳng bao giờ chợp mắt khép mi khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự, một ngôi đền cho đấng toàn năng của Gia-cốp. Là David muốn xây một đền thờ cho Chúa, nhưng mà chính Chúa là sẽ xây một cái nhà cho, tức là chỉ về triều đại của David sẽ được tồn tại, mà tồn tại đó là tồn tại với đấng cứu thế, tiếp tục cái vương quyền siêu nhiên, chứ không phải là cái vương quyền theo cái việc cha truyền câu nối kiểu trần gian. Và từ câu 6 đến câu 10 là diễn tả cho chúng ta một cái cuộc rước đi vào đền thánh của Chúa, một cuộc rước kiệu, một cái lễ nghi rước kiệu đi vào đền thánh của Chúa. Và từ câu 11 trở đi là cái lời thề của Chúa hứa cùng David. Này đây, khi ở Ephrata, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia. Chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Ước gì hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Vì vua David trung thần của Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã sức dầu phong vương. Là cầu nguyện với một cái cuộc rước hòm bia của giao ước của Chúa, và xin Chúa hãy ngự oai linh ở nơi đây, và nhớ đến trung thần của Chúa là David. Rồi lời hứa của Chúa từ câu 11: Đức Chúa đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Con cái ngươi mà giữ giao ước của ta và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời cũng sẽ được lên kế vị ngươi. Đó là lời hứa của Chúa. Vì Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Người phán, đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời. Ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích. Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân cho Sion được lương thực dồi dào, và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh. Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ, và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Nơi đây ta sẽ cho David một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người ta đã sức dầu phong vương một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Kẻ thù vua ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua rực rỡ ánh triều thiên. Chúa hứa là sẽ thắp cho người ta sức dầu phong vương, tức là David, một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng, tức là giữ cho triều đại của David luôn luôn là tồn tại. Nhưng mà chúng ta thấy là tới lúc lưu đày là vương quyền của David đã bị mất rồi. Và kéo dài cả 500 năm sau, Chúa Giêsu mới đến, hơn 500 sau, tại vì lưu đày năm 587. Và vương quyền đó còn không khôi phục được. Mãi cho tới Chúa Giêsu đến qua dòng tộc của David nhờ Thánh Giuse. Thì chúng ta hiểu được cái thánh vịnh tuyệt vời này mà Chúa đã làm qua thánh vịnh gia, thánh thần của Chúa tác động để chỉ về đấng cứu thế, và mọi người đều trông đợi. Và thánh vịnh 133 ca ngợi cái sự hòa thuận, anh em hòa thuận là điều tốt lành biết bao, vì những ân huệ Chúa ban cho. Cho nên thánh vịnh này lấy cái nguồn cảm hứng khi cùng nhau lên đền thờ, trong đó các thầy Lê-vi, con cháu A-rôn cùng nhau hành lễ và dâng lời ca ngợi Chúa, thì tất cả cộng đoàn Kitô hữu ngày hôm nay cũng vậy, cũng cùng nhau thờ phượng Chúa, thì đó là một cái hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho nên khi mà hiệp nhất để cùng phụng thờ Thiên Chúa, và cùng cái tình bằng hữu giữa anh em Kitô giáo bền bỉ và sâu xa như vậy, là một ân huệ mà Thánh Thần Chúa đổ xuống tràn ngập tâm hồn chúng ta. Hãy yêu thương nhau và hãy nên một, để cho thế gian tin rằng chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Cái dấu này mà người ta nhận ra con là môn đệ của thầy là các con yêu nhau. Gioan chương 13 câu 35. Thì trong Thánh vịnh 133 đã ca ngợi khi họ lên đền thánh của Chúa cùng nhau ca ngợi Chúa. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau như dầu quý đổ trên đầu xuống râu xuống cổ áo chầu Aaron. như sương từ đỉnh Khét Môn tỏa trên đồi núi Sion lan tràn. Nơi đây ân huệ Chúa ban chính là sự sống chứa chan muôn đời. Cho nên họ ca ngợi những điều tốt đẹp như vậy, anh em được sống vui vầy bên nhau, cùng nhau ca ngợi Chúa, với cái áo chầu của Aaron được Chúa đổ dầu xuống để sức dầu, và ân huệ Chúa đã tuôn trào xuống, thì đó là hạnh phúc biết bao khi mọi người yêu thương nhau và nhận được những cái lời chúc tụng ca ngợi Chúa, thì đó là một cái hạnh phúc cho chúng ta. Và Thánh Vịnh 134 là một cái lời kinh đêm trong đền thánh, là một bài ca ngợi. Có lẽ là lúc ban đêm họ, những cái phiên các tư tế đã thay nhau để ca ngợi Chúa ban đêm. Thì Đức Giêsu, Chúa Giêsu, Ngài đến, Ngài cũng lên đồi để cầu nguyện trong nơi thanh vắng. Có lúc Ngài cầu nguyện suốt cả đêm. Và chúng ta đọc mà để thấy cái lời cầu nguyện này với cái tâm tình của họ, khi suốt đêm ở trong thánh điện của Chúa. Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng Chúa đi, hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng người. Cúi xin đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàng phúc cả từ núi thánh Sion. Nên Thánh Vịnh 34 này là kêu gọi thờ phượng Chúa, và suốt cả đêm ứng trực trong thánh điện Chúa, chúc tụng Chúa, rồi tay thì hướng về cung thánh dâng lên Chúa lời chúc tụng. Là Chúa là đấng tạo thành trời đất, nên Chúa xuống muôn ơn thánh cho những ai chúc tụng Chúa. Lời ca ngợi của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Nên qua các thánh vịnh này, chúng ta thấy cái niềm vui khi họ đến đền thờ Jerusalem với những cái bài ca ngợi Chúa, và kêu gọi mọi người cùng ca ngợi Chúa. Cho nên khi họ cầu nguyện, họ giơ tay lên hướng về Chúa, dâng lên Chúa những lời chúc tụng ca ngợi. Và người ở trước đền thánh Chúa, trước sự hiện diện của Chúa, họ luôn luôn nghĩ về Chúa, thì họ lánh xa biết bao nhiêu thứ tội lỗi. Và ngày mai chúng ta học tiếp Thánh Vịnh 135, và Thánh Vịnh 136.